Tuấn Hiệp và Ánh Nguyệt kính chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Trong bản tin sáng nay thứ Sáu ngày 5 tháng 8 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Từ nay đến 20 tháng 9 sẽ tập trung kiểm tra các trường hợp sử dụng chất ma túy khi lái xe trên cao tốc.
29 địa phương chưa giải ngân tiền hỗ trợ thuê nhà cho người lao động.
Cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận sẽ thu phí từ ngày 9 tháng 8.
Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đã đến Nhật Bản. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị, hôm qua 4 tháng 8 đã diễn ra các hoạt động kiểm tra về thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực tại một số địa phương. Kiểm tra việc thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ xây dựng báo cáo dựa trên đề cương chi tiết được soạn thảo, đảm bảo chất lượng, thời gian yêu cầu.
Kiểm tra việc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội thứ 13 của Đảng đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang xây dựng báo cáo bám sát các mục tiêu đã đề ra trong nghị quyết, nêu rõ kết quả đã thực hiện được, những khó khăn, vướng mắc cũng như kiến nghị, đề xuất để việc triển khai thực hiện nghị quyết hiệu quả. Các tổ chức đảng trực thuộc được kiểm tra thực hiện nghiêm túc, bảo đảm đúng nội dung, tiến độ theo kế hoạch.
Công bố dự thảo kết luận về phòng chống tham nhũng tại tỉnh Phú Yên, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng đoàn công tác số 7 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, đánh giá cao Phú Yên sớm thành lập Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực, đồng thời đề nghị tỉnh Phú Yên cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc, vụ án tham nhũng kinh tế, nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng, xử lý đơn thư triệt để từ cấp cơ sở, không để kéo dài.
Trước tình trạng tài xế sử dụng ma túy diễn biến phức tạp, từ nay đến hết ngày 20 tháng 9, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm trên tuyến cao tốc Nội Bài, Lào Cai và Pháp Vân, Cầu Giẻ, Ninh Bình. Các trường hợp vi phạm sử dụng chất ma túy sẽ thông báo về cơ quan, tổ chức, Ủy ban Nhân dân cấp xã và thông báo kiến nghị ngành giao thông vận tải, ngành y tế có biện pháp quản lý công tác khám sức khỏe, đào tạo sát hạch, cấp giấy phép lái xe.
Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đến thời điểm hiện tại đã xác nhận cho hơn 1 triệu người lao động của hơn 27.700 đơn vị, doanh nghiệp thuộc diện hỗ trợ tiền thuê nhà, đạt 97,97% so với dự kiến ban đầu. Hiện Thành phố Hồ Chí Minh có 21 quận huyện và thành phố Thủ Đức đã chi trả hỗ trợ cho gói hỗ trợ tiền thuê nhà cho hơn 138.000 người lao động, đạt 12,6% so với dự kiến hỗ trợ.
Còn theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tính đến hết ngày 2 tháng 8, khoảng 2,95 triệu lao động đang làm việc tại doanh nghiệp ở 61 tỉnh thành được xác nhận đủ điều kiện hỗ trợ thuê nhà với mức 500.000 đồng trên một tháng và gần 175.000 lao động đi làm trở lại, đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà tại 50 tỉnh thành với mức 1 triệu đồng trên một tháng, cũng được cơ quan này xác nhận. Tuy nhiên, đến ngày 2 tháng 8, các địa phương mới phê duyệt cho 1,2 triệu lao động, tương đương 1/3 tổng số hồ sơ đề nghị hỗ trợ. Đáng chú ý, có đến 29 địa phương chưa giải ngân được đồng nào.
Bộ Công Thương vừa ban hành công điện gửi Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý Thị trường và Cục Quản lý Thị trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc triển khai đợt cao điểm kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá. Bộ Công Thương yêu cầu Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý Thị trường triển khai đợt tổng kiểm tra chuyên đề đối với các tổ chức cá nhân trong việc chấp hành pháp luật về giá từ nay cho đến hết năm 2022. Ngoài ra, Bộ Công Thương cũng yêu cầu xử lý kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật đối với các hành vi vi phạm bảo đảm cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường và an sinh xã hội.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang cho biết, liên quan đến nội dung giá trị sử dụng đường bộ đối với đường cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận giai đoạn 1, ngày 9 tháng 8 tới đây, tuyến cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận sẽ chính thức thu phí trong khoảng thời gian dự kiến là 14 năm 8 tháng. Mức giá tối đa toàn tuyến thấp nhất là 103.000 đồng trên một lượt và cao nhất là 334.000 đồng trên một lượt.
Cục Hàng không Việt Nam vừa cho biết từ ngày 4 đến ngày 7 tháng 8, các hãng hàng không của Việt Nam sẽ thay đổi hàng loạt chuyến bay giữa Việt Nam và khu vực Đông Bắc Á gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Mỹ để tránh bay qua một số khu vực diễn tập quân sự quanh đảo Đài Loan. Ngoài điều chỉnh đường bay, một số chuyến bay có thể bị chậm khởi hành do nhiều hãng bay cùng điều chỉnh. Các chuyến bay phải kéo dài thời gian khiến hãng bay tăng chi phí nhiên liệu.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thời sự quốc tế. Ngày 4 tháng 8, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đã đến Nhật Bản, chặng dừng chân cuối cùng trong chuyến công du châu Á. Dự kiến trong khuôn khổ chuyến thăm, bà sẽ gặp Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida sáng ngày 5 tháng 8 để thảo luận về quan hệ đồng minh nhằm bảo đảm một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, Bà cũng dự định sẽ thảo luận về các vấn đề quốc tế với Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản Hiroyuki Hoshoda.
Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn ước tính, từ ngày 24 tháng 2 đến 3 tháng 8, tổng cộng hơn 6,3 triệu người tị nạn từ Ukraine đã đến các nước châu Âu, trong đó hơn 3,7 triệu người đã được đăng ký trong khuôn khổ chương trình hỗ trợ và bảo vệ của các nước. Theo Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn, sau khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, hơn 10 triệu người Ukraine đã chạy sang các nước láng giềng. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian từ ngày 28 tháng 2 đến 3 tháng 8, đã có hơn 4 triệu người quay trở lại.
Ngày 4 tháng 8, Ngân hàng Trung ương Anh dự kiến sẽ tăng lãi suất mạnh nhất kể từ năm 1995, ngay cả trước rủi ro suy thoái gia tăng. Việc Ngân hàng Trung ương Anh tăng lãi suất là một trong những nỗ lực nhằm ngăn chặn sự gia tăng lạm phát ảnh hưởng mạnh tới nền kinh tế Anh. Tỷ lệ lạm phát cơ bản của Anh đã tăng lên 9,4% và có thể đạt mức 15% vào đầu năm 2023.
Trước đó, trong dự báo cuối cùng của mình vào tháng 5, Ngân hàng Trung ương Anh cho biết hầu như không dự đoán sự tăng trưởng của nền kinh tế Anh sớm nhất là trước năm 2025. Bên cạnh đó, Viện Nghiên cứu Kinh tế và Xã hội Quốc gia Anh cho biết nguy cơ suy thoái kinh tế sẽ khiến hơn 1 triệu hộ gia đình ở nước này phải lựa chọn giữa thanh toán hóa đơn năng lượng, phục vụ sưởi ấm hay chi tiền mua thực phẩm.
Tại Pháp, các công ty và người dân ở Pháp có thể phải giảm mức tiêu thụ năng lượng trong mùa đông tới, ngay cả khi lượng dự trữ khí đốt tự nhiên của nước này ở mức tối đa. Đây là cảnh báo do chính phủ Pháp đưa ra. Nguyên nhân vẫn là do Nga tiếp tục giảm xuất khẩu khí đốt sang châu Âu. Pháp đứng trước nguy cơ thiếu hụt khí đốt trong mùa đông, dù cho nước này chạy đua để tăng lượng dự trữ khí đốt của mình. Hiện lượng khí đốt dự trữ chiến lược của Pháp đang ở mức 80% công suất và có thể đạt 100% trước ngày 1 tháng 11 tới.
Ngày 4 tháng 8, ít nhất 3 người mất tích và hàng nghìn người ở miền Bắc Nhật Bản đã được lệnh sơ tán sau khi những trận mưa xối xả trút xuống khu vực này. Cơ quan quản lý thảm họa và hỏa hoạn Nhật Bản cho biết khoảng 500.000 người đã được lệnh sơ tán ở các tỉnh Niigata, Ishikawa và Yamagata, nhưng chưa có báo cáo ngay lập tức về số người tử vong do mưa lũ.
Ngày 4 tháng 8, giới chức y tế thủ đô New Delhi, Ấn Độ thông báo đã ghi nhận một ca bệnh đậu mùa khỉ ở phụ nữ người nước ngoài. Đây là ca bệnh đầu tiên ghi nhận ở phụ nữ tại Ấn Độ và là ca bệnh thứ tư tại vùng Delhi, thứ 9 trên cả nước. Đến nay, thế giới đã ghi nhận hơn 18.000 ca bệnh đậu mùa khỉ. WHO cũng tuyên bố đợt bùng phát lần này là tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu, cấp độ cảnh báo cao nhất.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thể thao sáng. Đội tuyển U16 Việt Nam đã có chiến thắng giòn giã 5-1 trước U16 Singapore trong trận mở màn. Sau đó, những chàng trai áo đỏ tiếp tục có thêm một trận chiến thắng 5 sao khác tại vòng bảng U16 Đông Nam Á trước Philippines. Mặc dù vậy, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn vẫn để tuột mất ngôi đầu bảng vào tay đội tuyển U16 Indonesia khi trong trận đấu muộn, đội chủ nhà U16 Indonesia đã giành thắng lợi hủy diệt không tưởng 9-0 trước U16 Singapore.
Tại Ngoại hạng Anh của mùa giải 2022-2023, các cầu thủ sẽ không phải quỳ gối trước các trận đấu. Đội trưởng của 20 đội bóng tại Ngoại hạng Anh đã đồng ý với quy định mới, các phương thức mới triệt để hơn để sử dụng trong bối cảnh việc quỳ gối không có nhiều tác dụng trong nạn chống phân biệt chủng tộc. Ở vòng đấu đầu tiên của mùa giải mới, các cầu thủ vẫn sẽ quỳ gối trước trận đấu. Bên cạnh đó sẽ có các vòng đấu với tên gọi không có chỗ cho sự phân biệt chủng tộc được lên lịch vào tháng 10 và tháng 3.
Tottenham là đội có nhiều tân binh nhất trong Big Six, nhưng gà trống chưa muốn dừng lại. Theo tờ Daily Express, huấn luyện viên Conte đang yêu cầu câu lạc bộ hỏi mua Nicolò Zaniolo từ AS Roma. Đội bóng thành London sẽ cố lồng một trong hai cái tên Tanganga và Regulon vào bản hợp đồng này.
Leicester City tiếp tục từ chối lời đề nghị trị giá lên tới 62 triệu bảng từ Chelsea dành cho trung vệ Fofana. Đội bóng thành London đang rất nghiêm túc trong thương vụ này, bởi những mục tiêu còn lại là De Ligt, Koundé đã không còn khả thi. Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Vâng, xin mời anh Tuấn Hiệp.
Cảm ơn chị Ánh Nguyệt. Thưa quý thính giả, ngay từ sáng nay ở Bắc Bộ trời đã chuyển nhiều mây. Vùng ven biển phía đông đã xuất hiện mưa rào và dông. Các khu vực khác trong ngày sẽ có mưa rào và dông bất kỳ thời gian nào. Riêng khoảng thời gian mưa vừa mưa to sẽ tập trung về chiều tối và đêm với lượng mưa phổ biến từ 30 đến 50 mm. có nơi mưa to trên 70mm. Đợt mưa này được nhận định không chỉ xuất hiện trong ngày và đêm nay mà nó còn duy trì liên tục trong suốt khoảng thời gian từ nay đến hết ngày 7 tháng 8. Vì thế ngoài nguy cơ về lốc xoáy và gió giật thì người dân cần đề phòng cả lũ quét và trượt lở đất. Do có mưa từ sớm, trong ngày trời nắng gián đoạn, lúc mưa lúc nắng, vì thế nền nhiệt ngày hôm nay ở Bắc Bộ sẽ không cao, phổ biến từ 30 đến 33 độ. Các tỉnh miền Trung trong ngày hôm nay cường độ nắng sẽ yếu hơn, riêng chiều tối và đêm ở Thanh Hóa và Nghệ An sẽ có mưa rào và dông, nhưng diện mưa ở mức rải rác, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm. Các nơi khác thuộc khu vực từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, trong chiều và tối nay cũng có mưa dông, nhưng chỉ là mưa dông cục bộ. Nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở miền Trung dao động trong khoảng từ 32 đến 35 độ. Nóng vẫn xảy ra cục bộ ở một số nơi vùng núi phía Tây của Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị với mức nhiệt cao từ 36 đến 37 độ. Sau cả một đêm mưa thì lúc này Tây Nguyên và Nam Bộ mưa đã kết thúc. Nhiệt độ ngoài trời ở Tây Nguyên khá mát mẻ, chỉ khoảng từ 21 đến 23 độ. Nam Bộ cũng không cao từ 24 đến 26 độ. Trong ngày hôm nay dưới tác động của gió mùa Tây Nam đang hoạt động mạnh dần thêm. Chiều và tối nay, Nam Bộ và Tây Nguyên sẽ có mưa vừa, có nơi mưa to và dông mạnh. Lượng mưa phổ biến từ 20 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm. Mưa nhiều, thời gian mưa lại sớm nên nhiệt độ ngày ở Tây Nguyên vẫn thấp, từ 26 đến 29 độ. Các tỉnh Nam Bộ nhiệt độ là 29 đến 32 độ.
Thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại cho các bản tin tiếp theo.